Phần 4. Pháo hoa. Chương 1. Cháy. Đó là một cô giáo, thân hình phớp pháp, khuôn mặt núc ních những thịt. Không quản trời lạnh, cô vẫn mặc một chiếc váy da bó sát, trên người tỏa ra mùi nước hoa thơm nồng. Cô hít mông chen vào giữa dòng người, đàn ních lên xe buýt. Qua được vài trạm, trên xe đã không còn chỗ đứng. Một lát sau không biết từ đâu, bay ra một cái mùi khét cháy. Cô bỗng cảm thấy phía dưới mình có gì đó bất ổn. Những thớ thịt trên mặt cô rung lên. Cô hét lên một tiếng hốt hoảng, rồi đẩy những người xung quanh dạt sang hai bên. Trước mặt biết bao nhiêu người, cô đưa tay kéo thấp chiếc quần xuống. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là hành động của cô, mà là vì tay của cô vừa lôi ra một vật gì đó sắp bốc cháy. Thời đại học chúng ta đều từng nghe rất nhiều những vụ án mạng kinh hoàng. Chẳng hạn như thầy giáo Triệu Lực Mạnh vừa hát vừa giết hại hai học sinh nam trong ký túc xá. Hay như vụ thầy Đàm Huyền vì xích mích trong chuyện tình cảm với cô học trò mà đã ra tay với cô. Lại có vụ việc mấy chục sinh viên của trường đại học ở vùng Hoa Trung đánh chết một tên trộm rồi chôn xác. Rồi vụ hai sinh viên vì chơi game trực tuyến đã xảy ra sự xung đột. Và cả vụ học sinh lừa một bạn học của mình uống axit sulfuric. Ngày 20 tháng 11 năm 2008, lúc 8 giờ sáng, tại một trường kỹ thuật phía Bắc Trung Quốc đã xảy ra một vụ án mạng ly kỳ. Nữ giáo viên bị nổ chết. Cô là giáo viên phụ đạo của trường. Hiện trường vụ án vô cùng thảm khốc. Chiếc váy rách bươm thành từng sợi, cơ thể chịu sức nổ tung, văng xa gần 4 mét. Lúc đó có một nữ sinh đi ăn sáng ngang qua nhà vệ sinh, đúng lúc nghe thấy tiếng nổ vang. Nữ sinh đó sau này kể lại với các bạn: "Ôi thảm lắm, bùm một tiếng là thịt nát xương tan." Phía nhà trường và cảnh sát ngay lập tức đã phong tỏa thông tin để tránh việc bàn tán sự việc ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày ở trong trường và các công tác liên quan trong quá trình điều tra. Thế nhưng những thông tin đó vẫn được các học sinh cứ truyền tai nhau, mỗi người cứ kể theo một kiểu. Nhưng phiên bản phổ biến nhất đó là cô giáo bị giết, hung thủ nhét một quả lựu đạn nhỏ vào trong người làm nổ tung thân xác cô giáo đó. Sau khi vụ án mạng xảy ra, sự sợ hãi bao trùm cả trường học. Một dạo giá phòng trọ bên ngoài càng tăng vọt, rất nhiều học sinh không dám ở trong ký túc xá, rủ nhau đi ra bên ngoài thuê phòng trọ. Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường, các chuyên gia phòng chống cháy nổ cho biết, hung thủ là một kẻ vô cùng thông minh và hiểu biết, cách chế tạo bom cũng rất là chuyên nghiệp. Quả bom nhỏ được ngụy trang rất là tài tình trong người nạn nhân. Phía cảnh sát vừa điều tra về cách thức hung thủ dùng kích nổ, vừa báo cáo tình hình qua cơ quan công an cao nhất, xin hỗ trợ của tổ chuyên án để giải quyết vụ việc này. Bao Triển nhìn qua một lượt hồ sơ vụ án, rồi ngượng ngùng hỏi Tô Mi xin một cái băng vệ sinh. Tô Mi trợn mắt rồi lý nhí mắng Bao Triển là đồ biến thái. Sau đó lấy ra để ở trên bàn. Bao Triển nghiên cứu một hồi lâu vẫn không thể nào giải thích nổi. Làm sao người ta có thể ngụy trang một quả bom vào trong đó được? Hỏa Long vừa cười vừa nói: "Cánh đàn ông chúng ta đúng là chẳng hiểu tí gì về mấy cái thứ này của chị em phụ nữ. Nhưng mà tôi lại biết một loại thuốc nổ, tên đó là thuốc nổ dẻo, có thể liên quan đến nó." Thuốc nổ dẻo còn gọi là thuốc nổ C4. Thành phần chủ yếu là polyiso, butylen, dùng thuốc nổ trộn cùng với nhựa dẻo mà thành. Sức công phá rất lớn. Đây là một loại đạn dược, dễ phát nổ và hiệu suất nó rất là cao. Thành phần của nó gồm trinitrotoluen, semtex và phốt pho trắng, đều là các chất dễ cháy nổ, có thể tán thành dạng bột, dễ dàng trộn vào trong nguyên liệu dẻo, sau đó cán thành các hình dạng khác nhau. Nó có thể được giấu ở những vị trí rất là kín đáo và có thể dính vào các loại bề mặt khác nhau, giống như là kẹo cao su. Bạch Cảnh Ngọc giới thiệu thêm, thuốc nổ dẻo C4 có thể dễ dàng qua mắt hệ thống an ninh, quét bằng tia X-quang. Vì thế các phần tử khủng bố rất ưa dùng cái loại thuốc nổ này. Trong hòm dụng cụ của các đặc công quốc tế đều mang theo kẹo cao su nổ đó. Quả bom hẹn giờ nhỏ nhất của thế giới có thể chỉ bằng một viên đậu tương, nhưng sức công phá của nó có thể làm nổ tung thủ cấp của một người. Giáo sư Lương bổ sung, chúng ta cần hiểu rõ rằng loại thuốc nổ dẻo mà đặc công sử dụng được ngụy trang giống hệt như kẹo cao su. Chỉ có một miếng rất nhỏ và mỏng, nhưng có thể làm nổ tung một cánh cửa hoặc một bức tường. Vì thế khi giấu trong vật dụng cá nhân của cô gái, nó hoàn toàn có thể khiến một con người phải thịt nát xương tan. Bạch Cảnh Ngọc nói tiếp, mọi người được quyền lựa chọn có tiếp nhận vụ án này hay không. Tổ chuyên án là do tôi một tay tập hợp lại, tôi cũng không muốn mình bị hao binh tổn tướng. Giáo sư Lương trả lời, xin cảm ơn, tôi hiểu ý của cậu. Quá trình phá một vụ án mạng lớn luôn luôn tiềm ẩn những sự nguy hiểm. Nhưng Bao Triển, Quả Long, Tô Mi đều không hiểu vì sao Bạch Cảnh Ngọc lại lo lắng khi họ nhận một vụ án về thuốc nổ như vậy. Bạch Cảnh Ngọc ho nhẹ một tiếng rồi kể cho họ nghe một câu chuyện liên quan đến giáo sư Lương ngày trước. Trước đây giáo sư Lương từng bắt rất nhiều tội phạm nổi tiếng xảo quyệt. Trong đó có một tên đã vượt ngục và giết chết một đồng nghiệp của giáo sư ở cục cảnh sát. Khi giáo sư Lương tới hiện trường, lật xác người đồng nghiệp đó lên. Kẻ đó đã dùng điện thoại kích nổ quả bom được giấu ở trong xác của người cảnh sát đó. Giáo sư Lương đại nạn không chết, nhưng nửa đời còn lại phải gắn bó với chiếc xe lăn là vì thế. Giáo sư Lương ngắt lời Bạch Cảnh Ngọc rồi nhẹ nhàng nói, xuất phát thôi. Người phụ trách phía cảnh sát và hiệu phó nhà trường ra tiếp đón tổ chuyên án. Khắp nơi trong trường đều có thể thấy bóng dáng của cảnh sát dắt những con chó nghiệp vụ đi tuần tra lùng sục. Một số đồng chí tay cầm thiết bị dò tìm lần theo từng tấc đất ở trên nền sân bóng đá để tìm kiếm manh mối. Hiệu phó của trường là một nữ giáo viên tuổi ngoài 50. Bà cho biết trường kỹ thuật này đã có lịch sử rất lâu đời. Tổng số giáo viên và học sinh lên đến mấy chục nghìn người. Việc phát triển ngành khoa học kỹ thuật quốc phòng là một sứ mệnh của nhà trường. Và trong rất nhiều năm nay, đều là nơi đào tạo anh tài trong lĩnh vực. Những người tốt nghiệp từ nơi đây ra, không chỉ là lãnh đạo trong giới chính trị, mà còn có các nhà thiết kế vũ khí hạt nhân và các nhà khoa học viện sĩ trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật mũi nhọn. Mỗi năm, cả trường có trên 1.000 hạng mục nghiên cứu. Trong trường, chỉ riêng các phòng thí nghiệm cấp quốc gia đã lên đến vài chục. Giáo sư Lương hỏi, trong trường có khoảng bao nhiêu người có thể chế tạo được thuốc nổ? Bào Triển phân tích, các vụ án nổ bom và các vụ phóng hỏa có một đặc điểm chung, đó là hung thủ thích gây ra chuỗi các vụ án liên tiếp. Cô hiệu phó nghe đến đây thì hốt hoảng hỏi lại, ý cậu nói có thể là vẫn còn xảy ra những vụ án khác nữa hay sao? Bào Triển trả lời, rất có thể là như thế. Giáo sư Lương nói tiếp, vậy thì chúng ta phải tìm được hung thủ trước khi vụ nổ tiếp theo sẽ xảy ra. Bào Triển tỏ ý đồng tình rồi nói, nếu có lần tiếp theo, số người chết có thể sẽ không chỉ là một người mà có thể là vài người, thậm chí là cả một tòa nhà hoặc một khu ký túc xá. Cô hiệu phó hốt hoảng nói, Gì cơ? Cậu không nói đùa đấy chứ? Tôi thay mặt cả trường mong các đồng chí hãy giúp đỡ nhanh chóng giải quyết vụ án này, sớm bắt được hung thủ về quy án. Chúng tôi tình nguyện cung cấp tất cả mọi phương tiện hỗ trợ trong quá trình làm việc, từ xe đưa đón đến chỗ ở cũng sẽ sắp đặt tại khách sạn 5 sao đối diện của trường, để các đồng chí có điều kiện phá án và làm việc tốt nhất. Giáo sư Lương nói, tôi đã chọn xong vị trí ở và làm việc rồi. Người phụ trách phía cảnh sát hỏi, ở đâu? Giáo sư Lương chỉ tay xuống chính sân bóng đá mà họ đang đứng. Sân bóng rất là rộng, màu cỏ đã úa vàng. Từ trên các tòa giảng đường hay các khu ký túc xá của trường cũng đều có thể dễ dàng nhìn thấy nơi này. Khung cảnh mênh mông bát ngát. Giáo sư Lương bảo đồng chí cảnh sát phụ trách dựng mấy chiếc lều ngay tại sân bóng đá để làm phòng làm việc giả chiến cho cả tổ chuyên án. Đồng chí cảnh sát này có phần e ngại nói, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất là đơn giản, gần như không tìm thấy ai là kẻ tình nghi trong vụ án này. Mọi công việc điều tra vẫn đang được gấp rút tiến hành. Nếu hung thủ không phải giết người vì trả thù nạn nhân, thì rất có thể đây là một vụ án chống đối nhằm vào nhà trường hoặc xã hội. Hung thủ có nhiều khả năng sẽ chuyển hướng mục tiêu sang cảnh sát để gây tâm lý hoang mang hoảng loạn cho mọi người. Hòa Long nói, trong mắt các phần tử khủng bố, cảnh sát luôn là đối tượng nhắm đến tuyệt vời nhất. Bào triển tiếp, bắt được hung thủ là điều không đơn giản. Chúng ta đang tìm hắn, hắn cũng sẽ đang theo dõi chúng ta. Giáo sư Lương tán đồng ý kiến. Đúng thế, chúng ta phải khiến hung thủ dần dần đi từ chỗ tối ra chỗ sáng, cho tới khi rơi vào tầm ngắm của chúng ta. Chẳng mấy chốc, lều trại đã được dựng xong trên nền sân bóng đá. Giáo sư Lương nhắc đồng chí cảnh sát phụ trách chuẩn bị thêm thảm, quần áo chống cháy nổ và cả người máy phá bom nữa. Xung quanh lều trại không có đường cảnh giới, nhưng được lắp đặt thiết bị camera ghi hình, liên tục 24 giờ phải theo dõi những nhân vật muốn tiếp cận tổ chuyên án. Giáo sư Lương nhắc nhở Hỏa Long, Tommy và Bao Triển, trong trường học vào thời điểm này rất là nguy hiểm, bất cứ ngóc ngách nào cũng có thể là nơi để giấu bom. Dù là tổ chuyên án, họ cũng không được cho mình là anh hùng không sợ súng đạn, không được phép một mình đi ra khỏi lều trại, không được tùy ý chạm vào bất cứ những thứ gì ở trong trường. Việc quan trọng hàng đầu hiện giờ là phải giữ được an toàn tính mạng, thì mới mong có thể phá giải được vụ án. Thái độ và cách thức phá án có phần tiêu cực này của giáo sư Lương khiến cho mọi người cảm thấy có áp lực. Bào Triển suy nghĩ, một người túc trí đa mưu lại cẩn thận giống như giáo sư Lương mà còn suýt nữa bị mất mạng, thì chứng tỏ những hung thủ gài bom nguy hiểm đến mức độ nào. Để giúp tinh thần của mọi người được thoải mái, giảm bớt sự căng thẳng, giáo sư bảo mọi người hãy kể về những câu chuyện thời đại học cho nhau nghe. Hòa Long nhìn về phía những tòa giảng đường ở phía trước, giọng nói đầy cảm thán. Những ngày tháng sinh viên của cháu sống chả ra làm sao, không muốn nhớ lại một chút nào. Tô Mi thì khác, đôi mắt cô lại mơ màng hồi tưởng. Ôi những tháng ngày đau thương, hồi ấy cháu cũng từng để mái ngố rồi mặc váy trắng, tay ôm sách bước trên những con đường mòn đầy cây của trường. Nghe thì cũng lãng mạn nhỉ, bây giờ ngồi nghĩ lại không hiểu sao lại thấy tiếc thương như thế chứ. Giáo sư Lương hỏi, thế còn cậu Triển thì sao? Bao Triển nhìn thẳng về khu ký túc xá, mặt nghệch ra rồi bỗng nhiên quay sang trầm giọng nói, ở đó có một người đang dùng kính viễn vọng để theo dõi chúng ta đấy. Mọi người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ liếc mắt dùng một chút tầm nhìn quan sát, không để cho kẻ theo dõi nhận ra. Trên khu ký túc xá đối diện quả nhiên có người đang dùng kính viễn vọng nhìn về phía tổ chuyên án. Giáo sư Lương lăn bánh xe đến một góc khuất mà kính viễn vọng không nhìn thấy được, gọi điện cho tổ phá bom hãy lập tức chuẩn bị. Một lát sau, một chuyên gia phá bom học tóc chạy đến khu lều trại của tổ chuyên án, mệt đến mức thở không ra hơi. Giáo sư Lương hỏi dồn, tổ phá bom đã đến chưa? Chuyên gia phá bom trả lời, thì chính là tôi đây. Giáo sư Lương giật mình. Sao? Chỉ có một mình anh thôi sao? Chuyên gia phá bom trả lời. Những người khác đều xin nghỉ việc cả rồi. Hung thủ khiến cả trường rơi vào tình trạng khủng hoảng. Các đồng nghiệp của tôi cũng như thế. Thật ra tôi là chuyên gia chống cháy nổ, nhưng cũng chưa thể gọi là chuyên nghiệp lắm đâu. Chỉ là tổ trưởng tổ chống cháy nổ mà thôi. Họa Long vẫn lơ mơ hỏi lại. Vậy thì có gì khác nhau? Chuyên gia phá bom trả lời. Tất nhiên là khác nhau rất là lớn. Tôi đã tháo quả bom nào bao giờ đâu. Bao Triển vừa nửa đùa nửa thật. Những vụ án giết người bằng bom rất là hiếm gặp. Lần này coi như anh đã có đất dụng võ rồi đấy. Phía cảnh sát bí mật tiến hành vây bắt kẻ đang theo dõi tổ chuyên án. Sau đó chuyên gia phá bom cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng ký túc xá của nam sinh viên này, nhưng mà không phát hiện ra bất cứ vật dễ nổ nào cả. Tuy nhiên trong thùng rác của cậu ta phát hiện ra một thứ dạng băng vệ sinh đã sắp cháy thành than. Và trong ngăn bàn của cậu ta cũng còn vài miếng chưa được sử dụng.